và kính bạch thượng tọa, trong việc cả thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là các Phật tử đã lập tức kêu gọi và có những hỗ trợ kịp thời không chỉ cho Ấn Độ mà còn cả Campuchia, Lào. Thời gian gần đây có nghĩa như thế nào trong việc thực hành hạnh bố thí?
Bố thí đó được dạy trong đạo Phật đó là đặt trên hai nền tảng. Thứ nhất là cảm thông nỗi khổ niềm đau một cách sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, bao gồm cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Thứ hai là trên nền tảng đó, nỗ lực chia sẻ để giúp cho những hoàn cảnh bất hạnh đó vượt qua cơn khốn khó, tái hội nhập lại sinh hoạt và có thể tự mình vươn lên trong đời. Bố thí vì thế đã trở thành là nhịp cầu nhân ái, nhịp cầu tình người, nhất là trong các hoàn cảnh khó khăn mà bản thân của những người trong cuộc đã không thể tự cứu giúp chính mình do những điều kiện khách quan và trở nên hoàn toàn bất lực. Chính vì thế mà trong rất nhiều kinh, Đức Phật đã kêu gọi ứng dụng tâm từ bi qua các việc làm cụ thể, mà bố thí đó là một trong những phương thức thực hiện hữu hiệu. Trong 13 la mật của Phật giáo Nguyên Thủy và 6 ba la mật của Phật giáo Đại Thừa đó, thì bố thí là giá trị sống, phẩm chất sống quan trọng đi đầu. Bởi vì nếu không có giá trị sống này đó, thì phần lợi ích cho tha nhân cũng như là sự quan tâm chăm sóc của cộng đồng đó là không thể thực hiện được. Đang khi đạo Phật có mặt là để phụng sự cho con người và góp phần xây dựng an lạc, hạnh phúc và bình an cho những người hữu duyên. Chính vì thế mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất quan tâm đến việc chia sẻ nguồn tịnh tài từ sự quyên góp của các tăng ni trụ trì tại 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc, và đồng thời kêu gọi quần chúng Phật tử hãy nỗ lực đóng góp vào sứ mệnh thiêng liêng cao cả này để giúp cho các nước trong khu vực có thể một phần nào đó vượt qua được các cái khủng hoảng y tế, khủng hoảng nhân đạo và nhiều cái khủng hoảng khổ đau khác. Và việc cứu giúp kịp thời đó đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị tốt đẹp và cao quý cho cộng đồng.
Trong Phật giáo, Đức Phật có chỉ dạy về việc bố thí kịp thời và đúng lúc, nó có ý nghĩa là sao?
Trong đạo Phật Thượng Tọa Bộ đó, thì Đức Phật khuyên đó là phải bố thí đúng thời và kịp thời. Đúng thời đó là nó đúng ngay cái hoàn cảnh đó, thời điểm đó, không gian đó. Mà việc chia sẻ các nhịp cầu nhân ái đó sẽ giúp cho người đang khổ đau có thể vượt thoát được. Bằng không họ có thể bị nguy cấp hơn, khổ sở hơn và thậm chí là có thể dẫn đến trầm cảm và tử vong. Còn bố thí tức thời có nghĩa là không có tiếc nuối, đắn đo, suy nghĩ về việc làm nghĩa, việc làm tích phúc, việc làm công đức cho người khác trong đang lúc họ bị khổ đau đó, chính là cách thức hữu hiệu xây dựng phúc báo cho chính mình. Và Đức Phật thì dạy chúng ta không có hứa hẹn với tương lai, vì tương lai là vô định và mạng sống con người là vô thường. Chúng ta có thể trở thành là người quá cố bất cứ lúc nào, không thể lường trước được. Do đó mỗi khi có những nhu cầu chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, thì theo tinh thần Phật dạy nêu trên đó, người Phật tử sẽ làm liền ngay lập tức, chứ không có trì hoãn hứa hẹn tháng sau, năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới. Và đạo Phật cũng không khích lệ các hình thức hứa hẹn qua tính điều kiện như là nếu chấm 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 thì tôi chấm chấm chấm, vì các điều kiện nếu đó không bao giờ và rất khó có khả năng trở thành một hiện thực. Và khi trở thành hiện thực rồi thì cái thời gian nó cũng đã trôi qua quá lâu, chưa chắc người đã hứa hẹn làm cái việc nghĩa, việc tốt đó đã có thể nhớ được như thời họ đang còn hàng vi hoặc là lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên á, đạo Phật thì không dạy người ta hứa vội, nhưng đạo Phật cũng không dạy người ta trì hoãn, nhất là trì hoãn đối với các việc làm nghĩa, việc làm công đức, việc làm hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Nói cái khác, hễ đã quyết tâm làm về một việc lành, một việc thiện hữu ích cho cộng đồng thì hãy nên tạo cơ hội cho chính mình được làm sớm nhất có thể. Và đây cũng là cách để xoa dịu lập tức các nỗi khổ niềm đau, vì nỗi khổ niềm đau càng trì hoãn trị liệu chừng nào đó thì cái tổn thất về tinh thần và thể chất đối với người chịu đựng khổ đau đó lại ngày càng lớn. Cho nên không nên trì hoãn việc bố thí và cần phải làm đúng và làm lập tức.
Thực hành tốt hạnh bố thí sẽ mang lại lợi lạc gì?
Có những lợi lạc căn bản mà người thực hành bố thí đó có thể đạt được. Để hiểu được điều đó thì chúng ta cần phải thấy rõ đó, thì lợi ích của bố thí đó, nó tương thích với ba loại hình bố thí theo tinh Phật Phật dạy. Đối với bố thí vật chất thì lợi ích của bố thí đó, đó là cứu ngặt và cứu nghèo, và giúp cho người nghèo khó đó có thể vượt qua cơn khốn khó và gian truân. Theo đó đó họ sẽ không phải vì chén cơm manh áo mà vi phạm luật pháp. Như vậy sự giúp đỡ này đó là một bàn tay rất là hữu ích cho người khốn khó đó, từ cái cơn ngã quỵ với một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó có thể đứng dậy và đi tới phía trước bằng một bản lĩnh và sự sáng suốt để vươn đến sự thành công. Còn đối với bố thí nội tài, tức là phủ tạng này đó, thì lợi ích của bố thí đó, đó là có cơ hội mang lại sự sống cho tối thiểu từ 6 cho đến 13 người. Và trong đó, đó thì nó có cái cơ hội mang lại ánh sáng cho ít nhất là 2 người thông qua việc hiến giác mạc. Thì đây là hai lợi ích liên hệ đến bố thí vật chất. Còn hai loại bố thí còn lại được Phật dạy đó là hiến tặng niềm vui không sợ hãi và hiến tặng chân lý hay là chánh pháp. Thì niềm vui sợ hãi đó giúp cho người đó, đó sống an tĩnh, sống bình an, sống sâu sắc, sống không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không có bị dao động trước các nghịch cảnh và những trái ngang trong đời. Nhờ đó người đó trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thấy rõ được nguyên nhân khổ đau rồi tìm ra cách hữu hiệu để vượt qua khổ đau. Do đó bố thí niềm vui không sợ hãi tế lệ là giúp cho người đó hiểu rõ các mê tín dị đoan đeo bám con người dẫn đến các nguyên nhân khổ trên nền tảng của sợ hãi, và do đó hiểu chân lý, hiểu được những giá trị cao quý và sự đồng hành có giá trị đó sẽ giúp cho niềm vui không sợ hãi đó có mặt lâu dài. Về lợi ích cuối cùng đó, đó là bố thí chân lý hay là cúng dường chân lý, hiến tặng chân lý, thì lợi ích đó là giúp cho cộng đồng trở thành đệ tử của Phật. Mà trở thành đệ tử Phật đó, thì họ được sống tốt, sống hạnh phúc, sống hữu ích, sống có giá trị cho cuộc đời. Như vậy chia sẻ một bài pháp thoại, tặng một quyển sách hay, hoặc là mời gọi quần chúng đến nghe giảng tại một ngôi chùa, hoặc là in kinh ấn tống, hay là chép ra những cái câu Phật ngôn rồi tặng bạn bè, người thân, biết đâu trong số đó có khoảng được 10%, tức là cứ 100 người chúng ta tặng có được 10 người hiểu được đạo Phật thôi, thì lợi lạc đó nó rất là lớn, lớn cho đương sự được bừng sáng chân lý. Và từ cái thời điểm bừng sáng đó, đó họ sẽ có những cái tác động rất tích cực đối với các thân nhân ở trong gia đình hay nơi mình làm việc. Cho nên đó, lợi ích của chia sẻ chân lý đó, đó là góp phần giúp cho xã hội sống đời đạo đức, sống đời hữu ích, sống đời giá trị và sống có phương pháp đúng, trí tuệ đúng để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên bốn loại lợi ích cao quý như vừa nêu đó là cái nguồn động cơ để cho những người tu học Phật, dù là tăng ni hay Phật tử, cố gắng trên tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rất rớt mồng tơi, lá rất rớt mồng tơi đùm lá rất màn trời chứa đất. Cứ như thế đó, hễ chúng ta có tấm lòng thì chúng ta sẽ tìm được cái cách thích hợp nhất để chia sẻ và góp phần xoa dịu nỗi khổ niềm đau của con người.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định kêu gọi ủng hộ Ấn Độ ở hiện tại có ý nghĩa như thế nào?
Hiện tại vào thời điểm này đó thì Ấn Độ đã có 230.000 người đã tử vong bởi COVID-19. Thì đây là một khủng hoảng y tế, khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng tài chính đã làm cho cái sự bất an, mối đe dọa thường trực đối với tất cả các cư dân Ấn Độ khoảng 1.3 tỷ, 1.4 tỷ người. Và thành phần chịu bất hạnh và thiệt thòi nhiều nhất đó vẫn là những người thuộc giai cấp cùng đinh ở những cái vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi, nơi mà đó bệnh viện chưa có và cũng chưa có những cái viện xá để có thể điều trị kịp thời. Và hiện nay đó thì chúng ta thấy là cái nguồn cung cấp oxy của Ấn Độ là bị khủng hoảng nghiêm trọng. Mặc dầu trong năm 2020 và một vài tháng đầu của năm 21 đó, thì Ấn Độ được biết đến qua truyền thông là nước cung cấp vaccine được phát minh ở các nước tiên tiến như là Mỹ và Anh và cung cấp cho nhiều quốc gia trên toàn cầu. Nhưng cái việc thực hiện đối với người dân trong nước thì rất là chậm trễ do trình độ của các nhân viên y tế và những người thực hiện công việc này. Và khi mà cái khủng hoảng COVID bùng phát lần thứ hai đó thì Ấn Độ bị thất thủ toàn tập. Ấn Độ mỗi lần thủ tướng đi tới đâu thì đều viện trợ cho những nước nghèo hơn mình. Thì đó là cái nghĩa cử cao quý đã thiết lập tình hữu nghị giữa Ấn Độ và các nước lân bang. Bây giờ thì Ấn Độ đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn đó, ngay cả như là nước Mỹ cũng phải rơi vào sự khủng hoảng lớn, huống chi là Ấn Độ. Do đó việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn kêu gọi các tăng ni nói chung và nhất là các tăng ni đã từng du học ở tại Ấn Độ và sự hành đạo của họ, đóng góp của họ cho nhân sinh là nhờ vào cái nguồn chất xám được tiếp thu qua giáo dục ở tại Ấn Độ, nên góp phần đóng góp vào cái công cuộc xây dựng tình người và nhất là xây dựng tình nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ. Thì trong lịch sử đó, khi mà Việt Nam chúng ta bị chiến tranh thì Ấn Độ luôn luôn là người bạn đồng hành, ủng hộ về tinh thần và những gì cần thiết nhất có thể được. Thì trong lúc người dân Ấn Độ bị khủng hoảng y tế và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng thì việc chúng ta phát tâm cúng dường nguồn tịnh tài sẽ chứng minh được rằng đó là người Ấn Độ sẽ không chống lại cái cuộc trấn áp COVID-19 đơn độc một mình, mà còn có bạn bè khắp thế giới, trong đó có người bạn rất là chân thành suốt nhiều thập kỷ qua, đó là đất nước, con người và tăng ni Phật tử Việt Nam.